Kính thưa thầy, con xin phép thầy được hỏi thầy ba câu hỏi.
Dạ.
Câu hỏi thứ nhất.
Hỏi từ câu 1 nha.
Dạ. Câu hỏi thứ nhất, giữa hai người, một người gọi là kiếp trước có chân tu, ta giết người ghê gớm. Bây giờ đặt trường hợp, khi con muốn tu hành, mà bây giờ con chưa đạt cái trình độ, mà con phải biết kiếp trước của con. Bây giờ con đặt trường hợp ở con, kiếp trước con là ta giết người đi. Đấy. Nhưng bây giờ con muốn là kiếp này con phải giải thoát đúng vào kiếp này. Thì thế thì con phải dùng cái ý chí của con. Mà cái ý chí của con sẽ phải sửa về hai mặt. Cái mặt đời và cái mặt đạo. Đạo là hành pháp. Và hành pháp chuyên tâm tu hành. Còn đời thì phải sửa chữa từng ngày trong cái gia trạng hàng ngày. Như vậy, cái ý chí của con tập trung vào hai cái điểm chính đó, thì việc giải thoát nó có được toại nguyện như ý mình mong muốn hay không?
Đúng đường lối để giải thoát, dùng như vậy là đúng đường lối để giải thoát. Bởi vì cái người mà tu luyện ở kiếp trước chân tu, họ dũng họ mới tu thành. Mà cái người kia mà giết người, nó dũng nó mới dám giết người. Người dũng hướng hạ và người dũng hướng thượng. Thì bây giờ cái người mà dũng hướng hạ, họ thức tâm, họ đi lên với người chân tu đâu có mấy họ. Vì họ sẵn có cái dũng đó, họ sẵn có gan dạ rồi. Nhưng mà cái gan dạ đó sẽ hướng thượng, là họ trở về trong nháy mắt. Thì không có sợ sự gian lao khổ cực nữa. Thì dũng chí đã có sẵn, vì sai có một ly đi một dặm. Bây giờ chúng ta hiểu rồi, trở lộn lại thì bay trở lộn lên. Ta lại bay xuống nhưng mà bay lên thì nó tới nơi chứ. Cho nên thằng ăn cướp bỏ dao cũng thành Phật. Cho nên bạn đi về đâu sắp đặt dũng là nhịn nhẫn. Đối với đời người tu phải nhẫn mới là thực hiện cái dũng của đạo. Rồi còn đạo thì phải sáng suốt, phải tự thực hành mới đạt tới sự sáng suốt. Mà ý lại không còn sự sáng suốt. Đó, hai điểm đó mới chịu được giải thoát. Nó rõ rệt như ban ngày. Thấy chưa? Cho nên đừng có thấy rằng cái người kia nó làm ăn cướp là đời đời nó không có thành Phật. Nhưng mà khi nó thức tâm rồi nó là thành Phật. Vì nó có dũng chí sẵn rồi, nó sử dụng sai, sai chiều hướng. Thấy không? Cho nên bạn có hai điểm đó rất quý và giữ hành như vậy đời đạo song tu, kết quả sẽ càng khả quan tốt đẹp.
Dạ, con xin cảm ơn thầy. Câu thứ nhất và câu thứ nhì hỏi về ấn chứng. Khi con làm thấp luân chứng minh đến mức tột đỉnh mà hít, tức là hít vô đến maximum của nó, nhưng mà vẫn cố gắng nữa, và đến khi mà thả ra đến minimum nữa, thì lúc bấy giờ trong 23 hơi thở đầu tiên, thì giai đoạn đầu là 12, giai đoạn kế là 11, tức là 23. Thì trong mỗi một hơi thở đó, con có cảm thấy như là mình đang nằm trên một cái không trung, mà có hiện tượng lúc đó thì nó lắc ngang. Và cái hiện tượng thứ nhì nữa thì nó quay theo một sức ly tâm, cả một thân người quay theo sức ly tâm, và tâm là cái rúng. Thì cảm giác như con người nó bị chết đi trong 23 hơi đó, mà 23 hơi đó nó vào khoảng 10 phút. Thì đó là hiện tượng gì thầy, xin giải thích.
Cái đó là nó thấy được cái hiệu lực của pháp luân thường chuyển. Bởi vì nó mở và nó thúc đẩy cái hơi nhất vô nó trụ đó, hơi thứ nhì nó lại tăng thêm chút, hơi thứ ba nó lên nữa, càng ngày càng nhiều. Mà mình không thấy. Khi mà nó đi sâu vô trong, nó động mấy cái thần kinh, mấy cái đường gân. Mấy cái đường gân nó có mấy cái nút của nó, cái nút giao cảm từ chỗ nào đông vô cái nó chuyển, nó xoay. Đông vô cái nó xoay. Mà xoay rồi con người cảm thấy khỏe. Và mình thấy cũng như là mình siêu thoát ở bên ngoài, không còn ở trong thể xác này. Nhẹ nhàng như vậy là mình thấy rằng cái phần kia nó đang nhẹ rồi. Vì chủ nhân ông cố công tu luyện, cho nên cái vía nó được nhẹ, nó không có trì cái thể xác. Cho nên rồi đây cái vía nó sẽ trụ và thấy đi đây đi đó càng ngày càng rõ rệt hơn. cứ dùng ý chí đó đi tới không sao, không bị chặt đường.
Xin được phép hỏi câu thứ ba. Khi con gặp một cái trở ngại nào nó đến bất ngờ của con, ví dụ một sợi dây căng ngang đường, con đi con không thấy sợi dây, nhưng mà khi con dắt sợi dây đó, tức là trong con người con lúc bây giờ nó có bộc phát ra ngoài da, nó xuất ra liền như là ngàn mũi kim, mũi kim xuất ra tại tại da các bộ chân động. Thì nếu mà cái hành động đó xảy đến càng bất ngờ bấy nhiêu thì rất nhiều mũi kim hơn đó. Có khi lên cả tới mặt nếu càng mạnh. Cái bất ngờ càng bất ngờ.
Cho nên cái điển ở trong cơ thể nó chưa được thành, nó chuẩn bị ra khỏi lỗ chân lực, cái điểm trượt nó vẫn còn, nó cố gắng làm nữa, làm cái pháp luân rồi một thời gian đúng không có gì hết đâu. Bởi vì nó đương đi ra mà. Ở trong này ánh sáng trụ thì cái này nó ra lần lần, mà nó ra chưa có hết. Cho nên đóng một cái là cái bên ngoài á, cũng như một lỗ chân lông, cũng như một da dịch, một người lính của mình, trong cái đó nó lăn xăng, cũng như là tình hình báo cáo cho chủ nhân ông, chứ không có gì hết. Nhưng mà mình làm cho đúng mức rồi, không có. Trước khi mình muốn đi tới đó, ở đây nó đã báo cáo, đi nó nhẹ rồi đó. Cho nên cái tâm linh nó mở, và cái việc mà mình muốn đi tới, à tôi muốn quẹo tay mặt, tới đó sao nó quẹo tay trái, là nó cánh cái chuyện đó. Cái đó đi tới cái lâm thần hộ mạng rồi. Nhưng mà bây giờ cái trượt nó vẫn còn, làm một thời gian cho nó hết đi thì không có những cái mũi kim đó. Như lỗ chân lông được bắt đầu mở.
Xin cảm ơn.
Dạ, cảm ơn.
Xin biết thầy tám giải đáp thắc mắc như vậy. Nếu chúng ta là từ thượng đế xuống sống trong sự trong sáng thượng đế, thì cái hành động tối tâm đầu tiên phát xuất từ đâu?
Cho nên chúng ta xuống thế gian là một cõi trần trượt, chúng ta chung sống trong cái thể xác trùng trần trượt vô minh, cho nên học cái trần trượt và đi qua cái tâm tối mới khôi phục trở lại cái ánh sáng. Cho nên lúc sơ sanh đứa con bé mà giáng xuống thế gian thì nó mặt nó tươi vui vẻ, người nào thấy cũng muốn ẵm hết. Rồi lớn nó lại cư trần nhiễm trần, tạo thêm mặt mày trần trượt, kẻ thích người không. Đó là ở trong trượt giới. Rồi khi mà chúng ta tu, ta thích giác rồi, ta lập lại trật tự, thì mọi người sẽ kính mến và quả cảm chúng ta, cũng như trong lúc sơ sanh. Mới chứng minh khi chúng ta giáng sanh là sáng suốt thanh nhẹ. Nhưng mà đi học trượt thì nó trần trượt, mà qua cái thức tâm bị trần trượt bày xéo, và chúng ta thức tâm trở về với thứ thanh nhẹ, thì mọi người mến cảm. Nhưng tánh hư tật xấu của chúng ta sửa cả nhà vui chút xíu thôi, đừng có nói đạt tới thành điểm.
Thưa thầy, trong sự sáng suốt đó thì mình biết phân biệt được cái xấu cái phải. Thì tại sao mình lại phạm cái xấu?
Đâu có phải phạm cái xấu, đương học dũng, nhờ cái xấu nó bày xéo và nó điêu luyện chúng ta tiến thân. Thấy chưa? Ta thức tâm, nhờ cái đó nó kích động và nó tạo ra cái sự xấu mà mọi người chê chúng ta, chúng ta mới thức tâm. Nhờ đó mà cái hồn mới trưởng thành, mới tiến lên. Cái đó người phàm nói xấu chứ kỳ thật là bài học, chứ không phải xấu. Bài học mà thôi, học qua rồi được chán. Đó, nhiều bạn hồi nào giờ không hút thuốc, hút thuốc rồi bạn thấy điếu thuốc có nghĩa lý gì đâu. Không uống rượu rồi có cái gì đâu. Mà họ ca tụng rượu, ca tụng thuốc dữ vậy.
Cái này khi mà mình sáng rồi thì mình có bao giờ phạm lại?
Chắc chắn là mình không có tái phạm. Nếu mình cho mình là sáng, sáng thì mình tiến rồi mình phải cầu tiến. Mình sáng phải vun bồi sáng và giữ lấy cái phần sáng để tiến qua. Vì mình không đủ sáng để học hỏi cái sáng vô cùng ở bên trên, thì mình đâu có tái phạm nữa. Trừ khi mình nói tôi sáng, bây giờ tôi làm thầy, tôi đi dạy đời, thì chắc chắn là phải tái phạm rồi. Mình thấy là mình là học trò của cả càn khôn vũ trụ, học trò của tất cả mọi người, cũng như tôi hiện tại là tôi học trò của bạn. Bạn hỏi tôi chỉ có trả lời mà thôi, chứ tôi không dám là cãi lại. Thấy chưa? Là tôi chỉ học cái gì hay dở nơi bạn, và nhờ bạn để thử sự thanh tịnh sẵn có của tôi. Tôi cảm ơn nhiều hơn.
Bạn có gì thắc mắc nữa không?
Cảm
ơn. Ừ, cảm ơn bạn.
À, kính thưa thầy, từ trước đến nay con tu Phật theo pháp lý vô vi thì sự thật ra là con không có thấy cái khổ trong cái pháp lý, và con không có thấy cái nghèo. Nhưng mà khi tiếp xúc với nhiều người bạn họ muốn đi vào cái pháp mình, mình tự hỏi tu cái này được có bị nghèo hay không, có bị khổ không, bởi vì thấy khổ trước mắt là tối bên dựng dậy 12 giờ khuya dậy lên thiền rồi á, nếu được sướng thì sướng ở chỗ nào. Dạ, dạ. Thứ hai nữa là nếu mà được giàu thì giàu ở đâu.
Cho nên tu ở đây không sợ nghèo. Là người nghèo là gì? Tại nó tham, nó muốn của người ta, nó thấy nó thiếu. Còn nó sử dụng cái sẵn có của nó, nó đâu còn nghèo. Cái tu này là trở về với mình, là sử dụng cái sự sẵn có của mình. Và muốn tìm kiếm sự sẵn có trong mảnh đất linh địa này thì phải khổ chứ. Mà sau cái khổ là hạnh phúc. Tại sao chúng ta không chịu qua cơn khổ? Nhưng mà ở đời mọi người đều khổ. Cái ông đi học nó sướng không? Khổ chứ. Bây giờ ăn cơm nhai nhai cũng khổ đó chứ đâu phải sướng. Đâu có người nào hưởng đâu. Định luật vay trả rõ ràng. Và cái đây mình đào sâu để mình quy về với nội thức sáng suốt. Mình trở về với mình. Mình đâu có thấy nghèo. Vì tôi không tham của anh ta, tôi không thấy nghèo. Vì tôi thấy ông có xe hơi, tôi muốn có xe hơi, tôi thấy được nghèo. Tôi xe hơi, tôi kể con xe hơi, con trời cho tôi có đi. Tôi đâu có thấy nghèo. Tôi không có tự ái nữa. Mà dẹp được tự ái rồi, tôi thấy không có khổ nữa. Tôi thấy mọi người sẽ vui với tôi, và tôi vui với mọi người. Tôi đâu có khổ. Rồi tôi sẽ giàu ở chỗ nào? Tôi rất giàu. Tôi thấy của cải cả càng khôn vũ trụ đang vung bồi cho tâm thức của tôi. Tôi muốn hít bao nhiêu là tôi hít, không ai cản hết. Mà tôi muốn thở ra bao nhiêu thì tùy ý của tôi. Tôi hoàn toàn khôi phục nhân quyền tự do của tôi đối với Thượng Đế. Mà cả càng khôn vũ trụ, cả càng khôn vũ trụ đã phối hợp thành một cơ thể duyên dáng để cho tôi ngự trị, và tôi là giám đốc nó, tôi là chủ nó, tôi là chúa nó. Cho nó không làm chủ tôi được. Cái hồn làm chủ xác, chứ không phải xác làm chủ hồn. Hỏi tôi ông vua trong một cõi, làm sao tôi lại nghèo, làm sao tôi lại khổ. Nhưng mà tôi phải vun bồi sự sáng suốt để tôi đem lại cái luật quân bình trong nội tâm nội tạng tôi, cũng như Thượng Đế đã ban cái luật quân bình cho cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta hướng thượng xem, ông trời đâu có sập, mà cứ hâm mảnh đất sập vì tham sợ. Chúng ta sắp chết đi, một cái sợ kali sập, không lo, không lo cái mảnh đất này tiêu diệt, mà đi cứ lo cái mảnh đất của ông trời. Làm sao mình có khả năng đi lo chuyện của ông trời? Thấy không? Cho nên ở thế gian là thích chuyện hát xiệt, làm phép đồ này ra kia kia nọ, thích lắm. Tôi đã cho các bạn thấy rằng cái ông mà trên hát xiệt đó, ảo thực đó, ông làm cái ông ké bạc đô la ra dài dài, mà tới tháng không có tiền ra tiền nhà. Bạn thấy chưa? Cho nên chúng ta phải trở về cái vốn căn bản của chúng ta. Cái vốn của chúng ta hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Khi các bạn mở được cái thức hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, các bạn mới thật sự thực hiện tình thương và đạo đức. Thương yêu bạn chừng nào bạn mới thương yêu mọi người chừng nấy. Còn không biết thương yêu bạn, không có bao giờ thương yêu mọi người. Vì mọi người đồng trong một khuôn như của bạn. Mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng, mà chúng ta biết ngũ tạng nữa. Và chúng ta biết thương yêu và xây dựng trật tự, thì sự cái cuộc hành hương và cái cuộc khổ hạnh khai triển của chúng ta là một món quà quý cho nhân sanh, cống hiến cho mọi người. Người ta học được thanh nhẹ, ta đâu có quên nào. Bạn đâu có lo đói. Ông trời cho thì bạn có, ông trời không cho thì bạn không có. Bạn không có thông minh mà ta giao công chuyện, bạn đâu có làm được. Tại sao không có thông minh? Người mất trật tự. Còn người thông minh ta giao chuyện mình làm 5 phút là xong. Còn người thiếu thông minh làm 3 tiếng hồ không có đi tới đâu ấy. Chúng ta mới nhìn nhận sự ngu muội sẵn có của chính mình và xây dựng cho chúng ta đi tới sáng suốt. mới thấy chúng ta tiêu diệt tất cả những gì mà nhân gian tâm tối và đố kỵ lẫn nhau, sai lầm, mong muốn quá độ và tạo cái sự mất trật tự. Cho nên nhiều người lo qua đây lo làm giàu người lắm, để dành tiền. Rồi bây giờ tôi mua Mercedes, giàu qua bữa sau vô năng cơ cũng còn số nào, cũng chưa có thích nữa, cũng làm nữa. Tại vì tôi có mục tiêu không mới tấn công. Còn cái mục tiêu tôi hòa hợp với mục tiêu của Thượng Đế, ai có khả năng đi như tôi mới có quyền ăn cướp của tôi được, chắc là không bị mất. Để tôi giàu hoài vì tôi không có bị mất. Để tôi sợ mất, tôi nghèo hoài, tôi không sợ mất, tôi giàu hoài. Thấy chưa? Rồi còn gì hỏi nữa?
Kính thưa thầy, sau đây là một câu hỏi chót của con. Cái rốt ráo của cái pháp lý vô vi là đi đến sự giải thoát. Mà thông thường hồi xưa mà khi đề cập đến sự giải thoát thì người ta thường nghĩ đến trường sinh bất tử, như là trường tồn mãi với thời gian. Như vậy cái pháp lý vô vi có đưa người ta đến sự trường sinh bất tử hay không? Một cái sự trường sinh bất tử như thế nào, xin thầy giải thích đúng không?
Cái trường sinh bất tử là nói về phần hồn. Còn thể xác phải nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt. Cái khám này chúng ta ở tù, và hai cái trường học này chúng ta học hết bài là chúng ta phải trả cái vị trí cho người khác đó. Còn cái phần hồn của chúng ta là bất diệt, cái một trường sanh bất tử. Họ lấy cái gì làm bằng chứng bất diệt? Cái ông mắt mũi tai miệng, ông mắt mũi tai miệng mà quánh giặt hoài mà ông còn hoài ở thế gian cũng có một khuôn thôi. Con ruồi cũng vậy, cũng còn sống ở ngoài thế gian. Mình xin cái nó chết mà mai mốt lại có con ruồi tới nữa. Thấy không? Cái phần hồn là bất diệt, cái luồng thanh điển là vô cùng và bất diệt. Hỏi chứ sự sáng suốt của các bạn đang điều khiển thể xác, hay là thể xác điều khiển sự sáng suốt của các bạn? Chúng ta phải nhìn nhận sự sáng suốt. Mà nếu chắc trụ tâm là phần hồn, mà phần hồn mới là đi tới bất diệt trường sanh. Thượng Đế là vô cùng mà chúng ta là con của Thượng Đế, tại sao chúng ta không tiến về cõi vô cùng để mọi người đấng cha lành của chúng ta? Vô cùng là bất diệt, là trường sống. Cho nên càng tu càng vui, ăn ít vẫn mập, vẫn tươi, vẫn trẻ.
Kính thưa quý vị, thời gian rất eo hẹp, chỉ còn 20 phút nữa thôi. Xin quý vị cho thêm vài câu hỏi nữa trước khi thầy Tám đi nghỉ. Xin cái nữ cho một vài con câu hỏi. Cái nào vậy?
Cô, các cô tiên đóng góp cho nào.
Thưa thầy, con xin hỏi thầy, vì ở Việt Nam ấy, những cái người mà đã mất từ 10 năm nay ạ, nhưng mà bây giờ những người ở chúng nghĩa trang người ta bắt cóc đi rời chỗ khác, bây giờ thiêu đi đem về những quê cha đất tổ. Vậy thầy thì những khi như thế thì cái hồn mà những cái người bị thiêu ấy thì có bị tan rã hay không ạ?
Không, trong một thời gian trong 10 năm thì cái gì cũng trả hết rồi, đâu có ăn xương, chúng chỉ có còn bộ xương thôi. Thiêu không nghĩa lý gì. Anh thua cái tâm người con có hiếu hay là không, không thiêu cũng không cần. Mười năm là xong hết rồi, cái gì cũng trả hết rồi, nó đi theo. Bởi vì sức hút của đất nó mạnh lắm, nó hút cái nguyên khí của cái thể chất này. Hồi trước mình mượn chua cây chắc đắng mặn nồng trả hết. Còn cái phần hồn là cái phần hồn chịu tội khác, nó phải lo tu tiến, nó phải học. Ở cõi nào cũng phải học tu hết. Không sao, không sao, không sao hết, không sao hết. Cụ cho thêm mấy câu nữa cho nhiều đó. Hứng thượng, hứng thượng, đưa lên, đưa lên. À, ok.
Khi nhíp của con thì không,
rốt
nát quá.
Đâu nói gì được. Năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi nè? Mới có 73 tuổi mà còn duyên dáng chịu tu hành. Chứ cái tuổi trẻ chán ngăn cái gì. Tuổi trẻ thấy bà cụ như vậy đó,
đáng lẽ ba phải lười biếng, ba phải nằm để cho con đấm bóp, nhưng mà ba phải ngồi chịu. Tại sao mình thanh niên mình không làm tốt để mình tiến tới cái sự đẹp hơn nữa, thấy không? Cụ càng tu cụ thấy càng trẻ, và cụ vui cụ phải đọc ít câu thơ cho ta nghe. Câu đi thi thơ lưu loát, đọc ít câu để đóng góp cho cả thế giới người ta nghe.
Thầy con là xin thầy cho phép con xin đọc. Con nghĩ cơ duyên trời định thật là may, ao ước lâu nay mới gặp thầy. Nghe lời giảng pháp tâm khai ngộ, hiểu rõ cội nguồn đâu tới đây. Hằng đêm thanh vắng ngồi thiền định, tâm lắng nghe thầy giảng rất hay. Tu tâm sửa tính là căn bản, tái ngộ tôn sư cũng có ngày.
Đó.
Xin phép ạ. Hey.
Vô tiền giáng trần, bị đọa nhiều năm, nay thức tỉnh thì cô đi về với thắng cha lành chứ có gì đâu. Thấy không? Bằng lòng bỏ cái xe này đi qua cái xe khác đi. Thấy không? Đó, cho nên tuổi trẻ nên thấy rõ rằng tại sao một vị lão thành như vậy mà đâu có phải là thiếu tỉnh táo mà tu cái pháp này. Vì người đã thấy rằng cái chuyện hữu ích cho tâm lẫn thân, cho nên người mới tu. Chứ còn đối về hạnh phúc ở đời, gia can người đâu có thiếu. Tại sao người phải tu? Mà thấy rõ con đường để mình tự giải quyết cho mình. Cho nên ý chí là vô cùng. Ý chí là quan trọng, không phải nói vấn đề già trẻ. Các bạn nên vuông bồi ý chí để nắm lấy cái cơ hội đó và thăng hoa tư tưởng đi tới cái sáng suốt vô cùng ở tương lai. Tuổi trẻ mà bạn tu tới tuổi 73 tuổi như cụ thì bạn sẽ làm cái gì? Chắc chắn không nhiều thì cũng tiếp tay được thượng đế, thích tâm nhiều người ở tương lai. Tì kỳ chí vững bồi nó đi để chúng ta chung hưởng và xây dựng quả địa cầu càng ngày càng tốt đẹp hơn, văn minh hơn, sáng suốt hơn. Sử dụng thực chất sẵn có của chính mình mới thấy cái giá trị vô cùng của thượng đế ăn bàn. Rồi, còn gì thắc mắc?
Thưa các bạn, bây giờ dẫn đạo của thầy cũng đã chấm dứt rồi. Yêu cầu các bạn ngày mai có thể đến đây tham dự vào bây giờ lúc 3:30 những ngày vừa rồi. 3:30 chủ nhật.
3:30 là chủ nhật sáng.
Ngày mai 3:30
chiều.
Xin cảm ơn tất cả các bạn.
Tôi cũng thành thật cảm ơn. Hôm nay tôi học hỏi không ít thì nhiều cũng của nơi các bạn, để ban tình thương và hướng độ cho tôi trong cái tâm thức tu học. Chúng ta đồng kiểm điểm, và kẻ mới đến dự và có những người cũng hiếu kỳ muốn thấy cuộc vấn đáp ra thế nào, rồi họ sẽ bước vô thềm tự thức của chính họ. Rốt cuộc chúng ta sẽ đồng hành càng ngày càng quảng đại và tốt đẹp hơn. Sự chung sống hòa bình của Thượng Đế đã ân ban cho nhân sinh qua cơn điêu luyện khảo đạo. Chúng ta là người Việt Nam bị khảo đạo nhiều nhất, và chúng ta lại sớm thức tâm nhiều nhất. Sau này chúng ta phải kết hợp một khối sáng suốt để cho chúng sanh, vì tất cả chúng sanh qua địa cầu này đã hướng độ chúng ta là người Việt Nam đau khổ. Thì tương lai chúng ta phải sẽ làm cái gì? Chúng ta sẽ cống hiến những cái khả năng sẵn có của chúng ta cho mọi giới đã ân độ cho chúng ta được không khí tự do hiện tại. Ước mong chiều mai chúng ta sẽ tiếp tục nhiều câu vấn đáp trong lành hơn.
Yết nô dưa khô mắm thái nè, nhớ anh hoài. I talk bye bye, học được chữ I talk bye bye thấy không? Ok, luận thuyết Orai, học chữ Ok với chữ Orai thấy không? Từ ngày gặp bạn sanh sai hữu tình. Sanh sai á. Hai người bàn luận thoát khinh, thoát khinh duyên tình I love có mình với em.
I love.
Tăng I love á. At night giải thích ban đêm, em thiền anh ngủ ice cream trực chờ. Học chữ ice cream đó. Tu cho đúng giấc ra giờ, đúng giấc đúng giờ đó. Học thêm chữ ra á. At time develop mà thiên cơ hợp bàn. À đúng giờ là khai triển ha. Cho trời bless mở màn. À bless. Học thêm chữ bless ha. God thương God giúp mà chàng nàng văn minh. Chay trường vegetarian. À, sắc sanh tránh khỏi ta liền arriver. Thấy chưa? Dạ anh gì? Già rồi thương quý any giờ. À, học thêm chữ any nữa hả? Nice dream, chồng vợ ước mơ đời đời, nghe mộng đẹp đó ha. Yêu nhau chẳng muốn never. Thêm chữ never. Lucky hòa cảm mà chung sơ công tình. Ausu là không mất thương tình. À, cái hồn không mất đó, ausu là hả? Cha ban tình đạo, covering đà đà, covering đà đà, cha ban tình đạo mà covering đà đà. Các cụ đọc thuộc lòng cái này có đứng biết nhiều chữ lắm rồi. Bữa nào tôi làm bài đi chợ hả? Tôi bị lưu gạt bởi những khối đất. Tôi mắc trước hết bàn môn tá đạo đã xuất hiện rồi.
Thưa thầy, ở trong đó kinh Lăng Nghiêm cũng nói rõ như thế là sẽ có cái màn mà cái thời kỳ mà mặt pháp này sẽ có cái màn đó là.
Cho nên tôi bây giờ anh nghe kỹ những cái băng tôi giảng, mình phải trở về tìm tôi và tìm trình độ của tôi để tự chứng nghiệm lấy mình và không nên nhờ đỡ bên ngoài. Nếu mà còn cái ý niệm nhờ đỡ bên ngoài mà sợ chết đó là sẽ bị gạt, chắc chắn như vậy. Nhân sanh nó bị gạt rất nhiều. Cho nên cái pháp này nói là pháp này là pháp của anh, anh tu là pháp của anh, không phải pháp của người truyền pháp. Dặn rất kỹ, không có lệ thuộc á, tự chủ á. À, ông Thích Ca tu trình độ ông, thành công trình độ ông thì chuyện của ông, Thượng Đế là chuyện của ông, tôi là chuyện của tôi phải đi tới. Tôi muốn đạt cái hạnh như ông, tôi phải hành như ông.
Tóc thật ông già này không có tóc. Đó không có tóc. Nó nghe được không?
Có khi nó nghe được, có khi không.
Nó thấy lạ quá, nó thấy lạ, đây không có ai có cái đầu gì.
Nó bơ quá. Đó, ai cũng có tóc hết.
Thầy nói là về sau này bằng môn tá đạo về sau này sẽ xuất hiện mà lấy ra làm những đường phép mà để mà dụ những người trần này kia. Như vậy họ dụ người trần để làm cái gì? Để thu hút họ theo họ hay làm cái gì, hay là để kiếm tiền?
Theo họ để kiếm tiền, để họ lập cái cảnh năm thê bảy thiếp sang trọng thiếu gì.
Ngay khi mà nó... họ đã tu đến cái mức độ mà có quyền phép, họ đâu có cần cái thứ đó.
Nó cần ghê lắm, nó cần hút cái tà khí vô để nó mới thực hiện được. Thì nó phải có quyền thế, huy động một số người để nó làm ba chủ.
Giống cái đó là hình thức mà tuyển mộ những
cái lầm mà nó đi từ sáng suốt mà đi xuống tối tăm, thì nó phải thực hiện chuyện tối tăm. Chứ làm sao mà nó tu hành, nó nếu mà nó đắc đạo rồi nó đâu xuống thế gian làm gì? Xuống thế gian làm gì? Xuống thế gian là nó khai triển cái sự tối tăm của nó, thực hiện cái tối tăm của nó.
Thế thì mình người trần thế này làm sao mà phân biệt?
Cho nên tôi nhắc rất rõ, chỉ tu với mình thôi, đừng cho đó là hay. Ông đó hay cách mấy thì kệ ông, tôi không biết. Tôi nè, tôi phải tìm cái hay của tôi. Tôi là vô cùng nè. Mà tìm không được thì tôi bằng lòng quỷ quái đi. Chừng nào tiêu là tiêu, nhưng mà tôi phải tìm ra tôi. Thì không bao giờ bị lừa, mà tinh thần đó không bao giờ kẹt. Nhớ cái đó. Chứ tôi nhắc rất kỹ.
Thế thầy, mình là cái linh căn của Thượng Đế xuống đi đi học đó. Có đi học cả bao nhiêu vạn triệu năm như thế. Chứ có cái linh hồn nào đi luôn không về không?
Xíu gì? Đi vẫn có lẫn quẩn ở thế gian.
Nhưng mà rồi có ngày nào về không? Chết nhiều năm rồi có về không? Hay là rồi cũng không bao giờ về?
Có nhiều người cũng không về nữa. À, bởi vì nó thấy xuống làm ma quỷ, lên làm con người. Xuống làm ma quỷ, lên làm con người. Xuống địa ngục, lên trần gian, xuống địa ngục. Bao nhiêu cả ngàn kiếp chưa xong. Thật có nhiều gì mà cả ngàn kiếp không
mà. Chí dụ có bao giờ mất luôn, không bao giờ về nữa?
Không, không, không có tham.
Chắc chắn rồi cũng về, nhưng mà chỉ vẫn có lâu mới sống
thôi mà. Bởi vì nó thích ở cái giới thấp.
Sợ là cái linh hồn tan luôn đi.
Không, tan thì cũng tan rồi, nó cũng phải hồi trở lại. Thành ra cát sạn đó nó bây giờ nó cũng bị tan đó. Cát sạn bây giờ nó mới hồi lần lần đấy
nè. Thưa thầy, vậy ngày đại địa tạng có bao giờ trở lại thành Phật?
Địa tạng vương ấy cũng có, ông cũng có chức Phật chứ.
Ông có thể là chừng nào mà chúng sinh mà thành Phật đạo là ông mới thành Phật.
Ông thề là một chuyện, nhưng mà vì ông có nữa. Thượng Đế phải chứng tâm ông nhé. Đó là lời phát tâm của ông. Mà cái lời nói của ông là lời khuyến tu.
Chứ không phải là
người đời không hiểu. Cũng như ông Quang Thánh bây giờ ông cũng là có chức Phật vậy. Nhưng mà nhiệm vụ của ông phải coi cửa trời. Từ ma em quỷ, sắc khí của ông mạnh.
Thưa thầy, Phật Thích Ca nói là thượng thiên hạ địa nhân ngã độc tôn, nghĩa là gì?
Thượng thiên hạ địa duy ngã độc tôn.
Bây giờ ngã là
anh đó. Bây giờ ông trời ban thanh khí, anh hít cái gì? Mà ở đất trồng cái cam, anh ăn cái gì? Vì ai? Vì cái hồn của anh. Bởi vì Phật có nói là nhân nhân giai thành Phật á. Tao cũng Phật mà mày cũng Phật. Tao số 1 thì mày cũng số 1. Ai đâu có, ông nói vậy thôi. Mà thế gian nói là chỉ có mình ổng, không có ai hết. Vậy thôi thì bỏ ông Phật thôi. Mình phải đi về với Ngài. Thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn, vì tôi mà tôn trọng như vậy, thấy không? Nghĩa là hơi thở cũng ban bố, thức ăn cũng ban bố, mọi phương tiện để cho anh sống. Mà bây giờ ông này ông kia ông nọ cũng mắc mũi tai miệng giống nhau không? Chỉ có một mà thôi, thấy chia về chứ cũng có một, trở về rồi là chỉ có một thôi. Không không gian, không thời gian là một. Di ngã độc tôn chỉ có một. Mà họ không biết, họ cách nghĩa chỉ có ông Thích Ca thôi, không có người khác. Thành ra đâm ra thờ ông Thích Ca, rồi cho mình là ma quỷ, rồi đời nào mới tiến về cõi nước ba.
Tức là sai lầm những câu ông dạy.
Sai lầm bởi cái thức, thức tâm tối. Mà quên khả năng của chính mình. Bây giờ chúng ta lại khác, chúng ta tìm cái khả năng của chúng ta. Và thấy tin nơi cái sức chịu đựng vô cùng của chính mình. Thì không bao giờ mình có sự đau khổ. Và không có bao giờ lầm lạc trong sự mê chấp. Thích cái này ghét cái kia không có. Mình đi trong cái thích trung dung công bằng, khai triển tâm linh. Thấy không?
Chứ không phải là trên trời rất có ông là ngon nhất.
Ông là ngon nhất.
Cái phương pháp
này đi lộn đường hết trời.
Cái phương pháp của mình quan trọng lắm, là vấn đề là phải thực hành.
Phải thực hành.
Chứ lý thuyết xuông thì
lý trước là
sầm lầm lạc hết.
Kể như không. Lý trước đâu có làm gì, có giúp anh cái gì đâu.
Lý trước có giúp được chút cho thực hành không?
Không có giúp được cái gì. Bây giờ anh nói đã này, giờ nói chuyện tối nay mà mai ấy, chút nữa anh về nhà có chuyện nhà rồi anh theo chuyện nhà anh quên chuyện này rồi.
Không, nhưng mà đọc kinh Phật hay là đọc những sách để mà hiểu thêm ra thì có lợi gì không?
Lợi là trong lúc nghĩa là anh đáng lẽ anh ngồi anh phải nghĩ về con cá. Thì bây giờ anh đọc cái đó để anh giải trí thôi. Chứ còn cái thực hành là cái cách. Mình đọc cái kinh ông Thích Ca, tôi là Thích Ca. Thích Ca này đi tới đâu? Thích Ca này còn bê bối ha? Sửa lại. Rồi Thích Ca này tốt rồi, được. Đem ra công hiến cho chúng sanh. Thấy chưa? Mình dồn thế này. Đọc cái kinh Sư Khi, tôi là Sư Khi. Tôi đã làm được gì giống như Sư Khi không? À, cũng giống cái gì hết.
không thực hành là không bao giờ sáng cả được hết.
Không thực hành không có gì hết.
Cứ u mê thế thôi.
Cứ u mê thôi. Thì bây giờ anh thấy anh đi bị giam hãm hồi anh là con trai. Bây giờ anh lấy vợ rồi. Thấy không? Để thêm đứa con. Hồi đó là không có ai mặc cho em, bây giờ có hai người mặc cho em rồi. Bây giờ nó bỏ hai người đó, bỏ không được. Rồi hai người nó sau này nó sẽ sinh sôi nảy nở xung quanh bà con của vợ cũng mặc kê mình nữa, thấy không? Rồi cái thằng này xung quanh bồ nó mặc kê mình nữa. Đủ chuyện hết.
Thầy cũng nói anh Vinh đã hỏi thầy rồi là cái khổ cái là cái con ma lười đó.
Đúng, ma lười.
Thầy đọc kinh thì hay lắm, rồi đọc Thượng Đế Giản Lý thì hay lắm. Ban ngày thì nghĩ rằng là sẽ làm, qua biết mình sẽ làm đến nơi đến chốn, nhưng mà đến lúc làm đến nơi, đến làm đến nơi đến chốn thì là bỏ.
Đó.
Thế gì? Thì khổ lắm,
mình phải làm, mình phải thấy rằng tất cả những lý thuyết và lý luận trong đó mình không có giá trị. Bây giờ thực hành tối nay thực hành được một phút hay một phút. Đừng có chê mình dở, cũng khá đi. Mai thực hành chút, mốt thực hành chút. Lăng lăng.
Thì cái khổ nó không lên mà nó cứ xuống.
Ờ, từ đó. Thì cái đó mình tự xóa bỏ cái giá trị của mình. Thấy không? Thì sau này mình sẽ trở về điểm nào mình hiểu rồi. Hả? Con người không làm con ma. Hả? À, thì tự nhiên con người không làm thì phải làm con ma. Mà con người ít nhất phải học được cái thánh thiện. Vì chúng ta chấp nhận là chúng ta đi vô trường học. Bao nhiêu ông thánh dạy mình làm một ông thánh, bao nhiêu sử kinh dạy mình làm ông Phật, mình chưa tới là mình bị rớt vô điểm con ma. Thì mình không có trách ai bằng tự trách mình là xây dựng cho chính mình. Thấy rõ chưa? À, nếu mà không dạy không á thì tất cả những việc gì cũng tiêu.
Tôi không có lúc tôi dư hiểu và tôi quan tâm sự việc đó,
tôi có thể làm mà tôi không làm.
Tôi không làm. Đó, chứ không ai bắt buộc tôi. Còn tu cái pháp này mà bắt buộc là tôi không tu.
Nếu mà thiệt sự tôi nói thiệt, nếu mà cái pháp này vậy, nó bỏ từ đầu.
Không ai đâu.
Con nói đâu xa, anh Lộc á, hồi xưa á. Cháu này à, tôi bắt nghe lại nói chuyện. Cháu thầy đó.
Phải bỏ.
Hồi xưa kia không tu anh biết.
Nói cho phải, anh nghĩ là một điều, mình tu, mình thấy một điều đó, mình không nên làm nữa. Mình đừng có bắt buộc người khác phải theo cái luật của mình. Mới để cho họ test, họ thấy rồi họ là không
chấp. Vậy anh đó không chấp được cái anh cứ làm mà mình tu mình sửa. Anh, thì anh nói lại thì anh cũng đừng có bao giờ học. Đó, con nghĩ thầy mình tu cái này không, thầy không đặt cái giới cho ai hết á. Nhưng cái người tu là cái giới của người đó giữ.
Có.
Đó, phải có cái giới thì mới tiến được.
Cái giới rõ ràng.
Con nếu mà bây giờ sao anh nói chuyện đi chụp lại đường nói chuyện đó. Là anh nói y như những cái gì thầy nói
đó thì sao
anh đừng có đặt cho cái giới, nếu mà anh đặt cái giới là kẹt rồi.
Không phải đặt
giới. Nó không ông anh đặt nhưng mà anh đặt cho anh.
Đang mình tôi
vậy. Anh nói ra cái người khác là nghe là tưởng đặt cái giới.
Không có giới, có giới. Tự nhiên như là ngũ giới ai cũng có hết. Ngũ giới có hết. Có con mắt, có lỗ tai, có lỗ mũi, có lỗ miệng, có khối tư tưởng là ngũ giới. Có ngũ tạng cũng là ngũ giới. Mà ngũ giới tôi thấy rằng tôi làm điều đó tôi buồn quá, tôi khổ. Tôi vui quá, tôi bị đau tim. Thấy không? Tôi tức quá, tôi bị đau gan. Tôi ham ăn quá, tôi bao tử. Còn ham sắc, tôi bảo tôi đau thận. Thấy không? Đó. Thì rõ ràng, đó là cái giới quy định. Mà cái giới đó quy định của Thượng Đế trong lúc thời gian sạch. Bây giờ tôi cảm thấy rằng không ít. Và tôi phải cứu tôi, chứ bác sĩ cứu tôi không được. Tiền của tôi cứu tôi không được. Địa vị của tôi cứu tôi không được. Thành ra tôi tu cái pháp này để tôi tự cứu. Và tôi thấy cái đó trước kia tôi thấy là vui, cũng vui như các bạn. Và tôi biết chơi nhiều hơn nữa. Rồi bây giờ tôi thấy cái đó không có hữu ích cả. Tôi mới giảm. Đó là cái giới. Cái giới là do cái thức tôi mở, tôi mới tạo ra cái giới. Tôi thấy là cái đó không có lợi tôi làm gì. Tôi phải làm những điều cần thiết cho tôi thay vì không cần thiết. Đó, thành ra tự nhiên tự động tự bỏ. Thì tôi trở về với siêu nhiên chân tánh, thay vì tôi bị lôi cuốn bởi tà tâm động loạn. Đó, mới phân ra thấy cho người ta thấy rõ là chính bản thân tôi mà thôi. Còn chuyện của quý vị cứ việc đi. Rồi một ngày nào đó cứ chơi rồi cứ tu, cứ chơi rồi cứ tu rồi mới thức giác. Cái của quý vị không có nhúng vô, không có động vô thì quý vị còn ao ức nữa. Rồi một ngày đó tới tuổi tác lớn rồi bị sa vào cái cảnh đau khổ mê, thấy không? À, bây giờ biết rồi chúng ta rút chân lệ, chúng ta không có mê. À, cho nên cái phương pháp như vậy là phải thực hành, chứ không có nói gì hết, không thực hành thì được. À, còn cái ngũ giới là mình ai cũng ôm cái ngũ giới hết, ngũ tạng là ngũ giới gì nữa, làm bậy là hư à, làm bậy là ráng chịu. Bây giờ tôi thấy tôi hiểu được rồi, chính tôi phải cứu tôi.
Cái này hư, thầy dạy rất đúng. Hồi trước con vô pháp này là con bị cái bệnh colitis là con đứt đó. Đó. Thì sau khi con là tu hành đó là ngồi thiền đó, rồi con ăn chay đường thì nó hết. Bây giờ ý chí nguyện con ăn chay đường đó để trị cái bệnh mà tu tiếp.
Đó.
Nhiều nhiều người không biết không hiểu con đấy. Tại sao anh tu mình còn chấp? Anh chấp gì? Anh ta ăn được anh không ăn đi. Có nhiều bạn không hiểu ở đây. Phải không chấp nhưng mà con thấy cái đường đó, cái ý chí đó nó dung bồi con đi tới đích đó, con thấy nó trị bệnh được con. Con giữ ý chí con tiến lại. Ví dụ nghe người khác nó không chấp, con ăn.
Cái quyền tự chủ của mình.
Dạ. Hả?
Có ý kiến này. Cái quyền tự chủ
của mình. Anh nói là mình còn nghĩ anh hết á. Nhưng mà con anh không chấp thì anh không chấp mình phải nói ra. Anh chấp có nhiều người, không phải là tôi nói tôi nha, có người khác nha, là khi mà anh không chấp anh nói ra, anh đã không chấp anh đừng nói, mà khi mà anh nói ra một cái á là người ta anh chấp rồi.
Anh nói cho người ta hiểu mình chứ.
Mà nhiều lúc người ta hiểu rồi, ta cũng không cần nói nữa.
Ta không hiểu mình.
Mình đã tưởng là người ta không hiểu khi mình nói, tưởng người ta không hiểu người khác.
Không hiểu bởi vì người nhắc nhiều lần
đó là không hiểu. Đủ sức hiểu đó.
Khi mà hiểu người đó thì không thể nhắc nhiều lần được. Chẳng hạn như anh tôi hiểu anh không hiểu tôi dễ, không thể nói nhiều lần. Một lần hiểu rồi nhau rồi. Một lần gì mình vô nhau lần hiểu.
Cho nên cái quyền tự chủ của con người không có ai cải biến được. Mà trong lúc mình tự chủ được rồi thì ai có làm gì mình cũng có tự chủ của mình thôi. Cái quyền của tôi. Thấy không? Cho nên nghĩa là mỗi người nó tu gì vô duyên rồi nó thức tâm thức tánh rồi nó tự chủ hết, không có lệ thuộc bởi một ai. Là vậy. Cho nên cái pháp này tu nó mới sửa tâm sửa tánh là sửa cho nó.